Phật nói kinh Pháp Hoa có chỉ bài cho tất cả chúng sanh cái tri kiến Phật sẵn có của mình để họ ngộ nhập. Chính đó là một đại sự của tất cả chư Phật ra đời, không riêng gì một Đức Phật Thích Ca. Tri kiến Phật tức là cái thấy biết Phật, thấy biết theo vọng tưởng là thấy biết phàm phu, thấy biết thuần tịnh bất động là thấy biết Phật. Cho nên trong phẩm Thiên Tiện có đoạn Phật nói, pháp đó không phải tư lường phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các Đức Phật mới biết được. Vì thế sao? Vì chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời. Tri kiến Phật là thấy biết không thuộc về cái ngã của thân, không thuộc về cái ngã của tâm, tâm tức là của tâm vọng tưởng, lại là thể của cả thân tâm. Người tu thiền nhận ra được thể ấy gọi là mở con mắt thứ ba. Con mắt này chẳng những làm thể của thân tâm mà còn bao trùm cả mười phương thế giới. Vì thế trong phẩm tự văn kinh có đoạn, bây giờ Đức Phật từ tiếng lâm sáng giữa chặng mài phóng luồng hào quang chiếu khắp 1,8,000 cõi thiên đông, dưới chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên thấy trời sắc thiếu cánh vân vân. Lâm sáng giữa chặng mài là biểu tinh cho con mắt thứ ba hay là tánh giác. Tánh giác này phát xuất khi nào thanh an tâm định như trong phẩm tự văn đoạn trên nói. Kinh nói kinh này tức là Vô Lượng Nghĩa Bồ Tát cho pháp Phật Xã Hội Niệm xong, Phật ngồi xếp bằng nhập chánh định. Vô lượng nghĩa thứ thân tâm Phật đều không lay động. Đây là hình ảnh chỉ tri kiến Phật và vào tri kiến Phật. Tri kiến là lối nói tắt, nói đủ là kiến văn giác tri Phật. Bởi cái căn là nơi biểu lộ của tánh giác. Kiến là mắt, văn là tai, giác gồm mũi, lưỡi và thân, tinh là tâm, hơi thể của ý. Sáu cái đó hằng phát ánh sáng của tánh giác. Người muốn trở về tánh giác, nếu sáu căn làm sao biết lối trở về. Vì thế, nói chi kiến Phật là gồm cả sáu căn hiển lộ tánh giác của mình. Tánh giác này cũng gọi là Phật Huệ hay Phật Thừa. Đó là chỗ trí tánh của Phật Giác Ngộ, cũng là chỗ trí tánh của Ngài dạy cho chúng sanh. Nếu Phật không dạy được chỗ này là Ngài còn sang lãnh. Đây quả thật là chủ ý kinh này vậy. Kinh Pháp Hoa thì nhiều tới 28 phẩm, 7 quyển, nhưng mà cái chủ yếu không ngoài chỉ cho chúng ta nhận được cái tri kiến Phật. Cái tri kiến Phật của chính mình chứ không phải của Phật, nhớ như vậy đó. Nhận ra được cái tri kiến Phật của chính mình, chúng ta giải thích cho những gì thấy rõ đó. Tri kiến Phật là cái thấy biết giác ngộ, và cái thấy biết giác ngộ đó là cái thấy biết như thế nào. Nghĩa là nếu cái thấy biết theo vọng tưởng gọi là cái thấy biết phàm phu, và thấy biết trong cái tịch tỉnh thanh tịnh thì cái thấy biết đó là thấy biết Phật. Tại sao vậy? Vì cái thấy biết của vọng tưởng á là cái thấy biết của cái tướng sinh diệt, mà tướng sinh diệt cho nên bị vô thường, bị sanh tử luân hồi. Còn cái thấy biết tịch tỉnh là thấy biết không sanh diệt, không động, thì lấy gì có sanh diệt? Thì đó là thoát ly sinh tử, đó là Phật. Nó đơn giản vô cùng. Chúng ta ví dụ như ở trong một cái thùng chứa mình chứa nước, trong thùng nó chứa nước, mà nếu nước trong thùng đó nó là đục thì trong thùng có để mấy cái vòi nước, mình vặn cái vòi nào ra nó cũng sao, nó cũng đục. Nếu trong thùng đó chứa nước trong thì mình vặn cái vòi nào ra nước cũng trong, đó hả? Thì cũng vậy, nếu chúng ta sống với cái tâm điên đảo vọng tưởng thì cái tâm điên đảo vọng tưởng nó cộng với mắt, thì con mắt thành cái thấy phàm phu, nó chậm cái lỗ tai thì cái nghe thành cái nghe của phàm phu, thấy không? Nó chậm cái lỗ mũi thì cái mũi đó của phàm phu. Nếu nơi mình, tâm tính của mình nó thanh tịnh lặng lẽ thì sẽ thấy, mà không có bị cái nhào địch nó cộng nó chung á thì sẽ thấy là cái thấy thanh tịnh là cái thấy Phật, cái nghe thanh tịnh là cái nghe Phật, cái cảm giác về lỗ mũi, về cái lỗ thì cái cảm giác cũng là thanh tịnh là Phật. Thì như vậy không tìm đâu xa, chính Phật ngay nơi đó. Vì vậy mà nói rằng lửa vô thường nó chưa đốt là nó chưa đốt cái sinh diệt, chứ không phải nó chưa đốt cái bất sanh bất diệt. Mình nghe như chúng ta có sẵn cái bất sanh bất diệt mà chúng ta không nhận, không bao giờ nhận ra nó. Thân này là cái tướng vô thường sanh diệt mà chấp khẳng định nó là mình. Giờ cái vọng tưởng là cái sinh diệt mà chấp khẳng định đó là tâm mình. Thân mình, tâm mình là hai cái mình đủ rồi, thấy không? Ngoài thì xác thịt là thân, tâm về tinh thần là tâm, mà tâm thì cho cái mộng tưởng là tâm. Thì như vậy chấp thân sinh diệt và cái tâm vô thường sinh diệt hai cái đó là mình, thì làm sao mà khỏi sinh diệt? Như vậy chấp cái tướng vô thường là mình thì không bị chi đốt do lửa vô thường là gì? Cho nên muốn thoát ly sinh tử, muốn thoát khỏi cái lửa vô thường chi đốt thì phải biết có một cái thân sinh diệt nằm trong cái sinh diệt này. Nhận ra nó, sống với nó thì đó là chúng ta vô sanh. Ngay trong thân tử mà được niết bàn chứ không có đi đâu xa hết. Ngay trong phàm phu mà thấy Phật, Phật ở trong thân phàm phu chứ không phải rời thân phàm phu mà có. Thì đó là cái chủ ý của kinh Pháp Hoa. Cho nên thường thường á, có một số người họ không hiểu, rồi họ đọc kinh Pháp Hoa, thì khi nó là diệu pháp liên hoa kinh, thì khi mà cái tên diệu pháp liên hoa kinh đó, quý vị nghĩ diệu pháp liên hoa kinh là cái gì? Thì nói diệu pháp liên hoa kinh là diệu pháp liên hoa kinh chứ cái gì, thấy không? Cứ nói vậy thôi. Thế là nếu chúng ta hiểu được cái diệu pháp liên hoa kinh đó, là chúng ta hiểu toàn bộ cái kinh này. Diệu pháp tức là thiên chiến Phật, liên hoa là hoa sen. Kinh này chỉ cái chư tướng Phật, ví dụ như hoa sen. Hoa sen ở đâu? Ở trong cái nhà lửa hay là ở trong cái lò lửa? Ở trong cái lò lửa mà có cái hoa sen bất sanh bất diệt, cái hoa sen đó là diệu pháp, cái kẻ pháp mờ nhiệm quá sức tưởng tượng của người thành, quá sức tưởng tượng của chúng sanh. Vì vậy cho nên gọi là diệu pháp. Hiểu như vậy thì chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài dạy. Vì vậy mà mình mới thấy rõ rằng chư chúng Phật đâu có tách rời chúng sanh, mà tại vì chúng ta cứ nhận cái chư chúng phàm phu mà quên chư chúng Phật đi. Bây giờ quý vị thấy, quý vị nghe chúng tôi giảng, quý vị không nghĩ cái gì hết, chú ý nghe, thì lúc đó là có mình hay không có mình? Sao nói là cái suy nghĩ là mình, mà lúc đầu suy nghĩ nó có mình? Thì nếu chấp cái suy nghĩ là mình thì khi không suy nghĩ là không có mình. Nhưng mà không có mình thì ai nghe? Thì như vậy để thấy rằng không phải cái suy nghĩ là mình, có nó chỉ là rộn thêm thôi à, phải không? Không có nó mình vẫn sờ sờ, vẫn nghe, vẫn thấy, mà người ta quên cái nghe thấy sờ sờ đó. Chỉ nhớ khi nào nghĩ mới là mình. Để người quen sử dụng cái suy nghĩ cho là tâm mình rồi, nhưng mà khi nào gắn nó thì coi như chế giới, như mất mình. Mà không ngờ nó là cái rộng nhất, là cái phiền nhất. Cho nên Phật nói nó là điên đảo vọng tưởng đó. Mà mình chấp cái điên đảo vọng tưởng là mình thì không sống điên đảo là gì. Hiểu như vậy thì mới thấy cái thiết ý của người tu, nghĩa là phải làm sao trở về với cái chân thật đó để mình thoát ly sinh tử. Mà mình biết nhận ra được cái chân thật đó là mình thấy được cái ý chỉ kinh Pháp Hoa. Vì vậy cho nên nếu mà quý vị đọc kinh Pháp Hoa vào phẩm tự thì quý vị cảm thấy buồn lạ. Toàn phẩm tự Đức Phật không có nói một câu nữa, thấy không? Trong phẩm tự ai nói chuyện? Chỉ đến nhà Bồ Tát Di Lặc và ngài Bồ Tát Văn Thù, hai người hỏi qua hỏi lại, còn Phật cứ ngồi im. Lát thì ngài phóng hào quang ở đây cho ai cũng chơi, cho ai xuống dưới này kia, nhưng mà không có nói câu nào hết. Thì như vậy để thấy rằng hình ảnh này nói rằng Đức Phật không hỏi đi sao nhìn mà không nói câu nào hết, thì có giống như trong Phẩm Tự hay không? Nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái hình ảnh nói rằng phóng hào quang chỗ cái lông trắng giữa tặng mài đó, người soi khắp, thì chúng tôi ở đây chúng tôi mới nói rõ đó là cái biểu trưng cho cái trí tuệ hay là con mắt thứ ba đó. Khi mở sáng được cái trí tuệ mình rồi thì thấy trong tam giới cái nhân luân hồi sinh tử thế nào biết rõ, cái nhân giải thoát sinh tử thế nào mình cũng biết rõ. Vì vậy mà nó thấy với địa ngục làm tội gì, phải chịu khổ gì, vân vân, mình cũng phải trời tư. Vì vậy mà nó thấy với địa ngục làm tội gì, phải chịu khổ gì, vân vân, mình cũng phải trời tư nhân gì để sanh quả nào biết hết, thấy rõ ràng hết. Đó là để biểu trưng do trí tuệ phát sáng rồi thì những điều đó thấy rõ. Thì như vậy không nói mà có nói gì không? Nói rất là đầy đủ. Cho nên trong Phẩm Tự nếu người đọc mà hiểu được thì thấy có đầy đủ ý nghĩa trong Pháp Hoa nằm trong đó. Mà trong đó lại còn nói thêm rằng nghe khi mà Phật muốn sóc phóng hào quang đó là ngài phải ngồi yên tĩnh dư lâu người phóng, thì đã để thấy rằng muốn có cái trí tuệ sáng thì trước phải thân an tâm định rồi mới có trí tuệ sáng, chứ không phải ngẫu nhiên mà có. Thì đó là cái tinh thần giới định huệ mà chúng tôi thường kể đó. Có định rồi mới huệ, nó đi theo nhau như vậy. Thì như vậy thì quý vị thấy rõ ràng tinh thần kinh Pháp Hoa là để chỉ cho chúng ta cái tri kiến Phật, mà tri kiến Phật nó nằm sẵn nơi chúng ta mà biểu lộ ở sáu căn. Nơi sáu căn mình nhận ra thì đó là có con đường trở về, đó là bước vào đạo. Và nếu không nhận được thì chúng ta khó mà nhận được nơi 16 căn có tri kiến Phật, đó là ngộ. Và từ nhận được đó chúng ta sống trở lại trọn vẹn, đó là nhập. Khai thị là phương tiện của Phật, ngộ nhập là cái cần yếu của chúng ta. Như vậy là ý chỉ kinh Pháp Hoa nó nằm ở chỗ đó. Bây giờ tới cái phần thứ ba là đối chứng chi tiết